anh Matt đang chạy bộ như mọi ngày và anh sắp chạm đến mốc 5 cây số. Nhưng hôm nay, anh sẽ có thêm một điểm để ghé qua trên đường chạy. Đó là đại lý của Western Union. Đó là bởi vì anh ấy đã rất vui mừng khi nghe được tin mới. Bạn có thể gửi tiền đến hơn 200 quốc gia và lãnh thổ trên toàn thế giới với lệ phí chỉ từ 2 đô 90 cent. Hãy nhanh chân lên Matt.
Hãy ghé thăm đại lý Western Union gần nhất của bạn ngay ngày hôm nay. Dịch vụ này được cung cấp bởi Western Union.
FX gains apply.
Kính thưa quý vị khán giả, bản tin hôm qua là chúng tôi đã loan về đại sứ Bùi Diễm đã qua đời tại Hoa Kỳ. Và trong giới ngoại giao thì tại nước Úc này có luật sư Lưu Tường Quang là người trong ngành ngoại giao. Lời đầu tiên là xin kính chào luật sư Lưu Tường Quang ạ. Dạ.
Thân chào anh Phan Bát và kính thưa tất cả quý vị khán thính giả của chương trình tiếng Việt SBS Radio.
Dạ vâng, thưa ông, trong hàng ngoại giao thì thưa ông có dịp gặp đại sứ Bùi Diễm không ạ? Dạ.
Nói một cách vắn tắt thì tôi gặp ông Bùi Diễm 2 lần và biết khá nhiều về ông, tại vì ông là một người đảng viên Đại Việt rất có uy tín, một nhà báo, một nhà văn, một chính trị gia, rồi cái quan trọng nhất mà mình có thể đề cập tới là ông là đại sứ Việt Nam Cộng Hòa tại Hoa Kỳ trong cái giai đoạn rất là quan trọng từ năm 1967 đến 1972. Thì hai cái cơ hội mà tôi gặp ông đều là cơ hội quan trọng cả. Là vào khoảng năm 70 đó thì ông từ Washington trở về Sài Gòn. Thật sự thì nó là năm 69 thì đúng hơn. Thì lúc đó tôi đang làm việc tại Sài Gòn, tại Trung ương Bộ Ngoại giao. Thì trong một cái buổi họp của Hội đồng Dầu quả Quốc gia tại Sài Gòn, thì trong khi tôi đang họp đó thì ông tới, ông nói chuyện. Và cái ưu tư của ông là làm thế nào để miền Nam Việt Nam có thể có được dầu quả như là một cái yếu tố quan trọng để giữ người Mỹ tại lại trong cái việc ủng hộ Việt Nam Cộng Hòa. Nói tóm tắt là như vậy. Nếu mà có thời giờ thì chúng ta sẽ nói thêm chi tiết. Mà cái lần thứ hai tôi gặp ông đó thì cũng trong hồi tháng 6 năm 1969 tại Midway Island. Trong khi đó thì ông từ Washington tới Midway Island để trợ giúp cái phái đoàn của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu gặp Tổng thống Nixon. Còn tôi thì là đi từ Sài Gòn cùng với Ngoại trưởng Trần Chính Thành cũng để trợ giúp phái đoàn Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Đây là cái dịp tôi gặp gỡ ông đều là quan trọng trong lịch sử Việt Nam.
Thưa ông, có thể vắn tắt nhận xét gì về đại sứ Bùi Diễm không thưa ông?
Nói một cách ngắn gọn đó thì đại sứ Bùi Diễm có một cái cuộc đời rất là phong phú. Ông sinh năm 1923 và tất nhiên mất trong tháng 10 năm 2021. Ông là thuộc dòng dõi rất là quan trọng của ông Bùi Diễm, ông Bùi Kỷ. Ông Bùi Kỷ là ông Bùi Kỷ với ông Trần Trung Kim thì anh nhớ là viết cái cuốn lịch sử Việt Nam. Tất nhiên là ông sinh ở Hà Nam thì phải. Và từ sau khi hội nghị Geneva vừa chia đôi đất nước Việt Nam thì ông sinh sống ở Sài Gòn. Và ông chủ trương cái tờ báo tiếng Anh đầu tiên gọi là Sài Gòn Post từ năm 1954 đến 1963. Tôi không nghĩ là ông có liên hệ gì đến vấn đề tranh đấu của Phật giáo hay là vấn đề trong tổng thống đại nhiệm. Và ông cũng là một cái người có cái máu nghệ thuật. Tại vì chính ông cũng là cái người chủ trương quay cuốn phim Để Đời, mà có thể là cuốn phim đầu tiên và quan trọng nhất của Việt Nam, là cái cuốn phim Chúng Tôi Muốn Sống, kể lại cái sự di cư, một phần câu chuyện của di cư của người miền Bắc và miền Nam sau Hiệp định Geneva. Cho nên nói chung là thì ông là một nhân vật lịch sử, ông đã chứng kiến nhiều cái điểm quan trọng. Mà tôi lấy làm tiếc là ông không có cơ hội hay là chưa có cơ hội để viết lại cái lịch sử cuộc đời của ông. Tuy rằng ông đã có viết những tác phẩm khác như tác phẩm Trước Gọng Kìm Lịch Sử thì một trong những tác phẩm quan trọng, nhưng mà ông đáng lẽ ông phải viết những tác phẩm khác nói về cái cuộc đời của ông dạch trải dài trong cái lịch sử của Việt Nam, nhưng mà ông chưa làm được thì ông mất. Cái điều đó là điều đáng tiếc.
Dạ thưa ông, lý do làm sao mà đại sứ Bùi Diễm lại bị mất chức đại sứ và trở thành đại sứ lưu động? Và đại sứ lưu động thì nhiều người xem rằng là một cách để mà xuống chức của một người, phải không anh?
Cũng có thể, mà cũng có thể không, cũng có thể đúng. Tại vì nó có nhiều trường hợp, thí dụ trường hợp ông Nguyễn Khánh làm đại sứ lưu động tức là bị lưu đài. Còn trong trường hợp ông đại sứ Bùi Diễm mà làm đại sứ lưu động thì tôi nghĩ cũng là một cái đóng góp quan trọng, nhưng mà có thể không quan trọng bằng khi ông làm đại sứ tại Washington. Khi mà ông làm đại sứ tại Washington đó, năm 1967, năm 72 đó, thì nó có một cái cuộc bầu cử. Anh Phan Bác nhớ rằng lúc cái cuộc bầu cử vào cuối năm 1968 đó, là cái bầu cử mà ông Nixon chiến thắng đó, thì nó có một cái sự kiện lịch sử là lúc bấy giờ ông Nixon sử dụng cái lá bài của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu để đánh bại đối thủ của ông trong cái cuộc tranh cử tổng thống đó, mà tôi nghĩ là ông đại sứ Bùi Diễm cũng có thể đóng một vai trò. Nói một cách vắn tắt đó, thì cái chuyện này nó cũng đã được cái đài BBC London trong cái chương trình tiếng Anh đó, họ cũng đã phanh phui ra lâu rồi, từ khoảng 1980 hay là về sau. Thì ông Nixon, ông qua cái sự can thiệp của một người Mỹ gốc Hoa mà rất là có tiếng trong đảng Cộng Hòa, để yêu cầu ông Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đừng có chấp nhận nói chuyện hay là hòa đàm gì hết với chế độ Cộng sản, coi như là một cái lập trường mà nó có tai hại cho ứng cử viên của đảng Dân Chủ. Và một phần nào thì nó cũng giúp Tổng thống Nixon đắc cử vào năm 1968. Nhưng mà sau khi ông Nixon đắc cử rồi thì chúng ta đều biết rằng ông Nixon đã áp dụng cái chủ thuyết gọi là chủ thuyết Nixon hay là chủ thuyết Guam. Trong đó ông phân biệt ba loại đồng minh. Cái đồng minh thứ nhất là cái đồng minh có hiệp ước. Trong trường hợp này thì Việt Nam không phải là đồng minh. Cái đồng minh thứ nhì là cái đồng minh nó quan trọng trong cái vấn đề chiến tranh nguyên tử. Trong cái vấn đề này, trong cái điểm này thì nó cũng không, Việt Nam Cộng Hòa cũng không phải là đồng minh. Và cái giai đoạn thứ ba là những nước mà Hoa Kỳ có thể giúp đỡ được với điều kiện là nước đó phải tự lực cánh sinh, phải tự mình đứng vững được và tự mình có thể chống lại cái sự xâm lăng của miền Bắc. Thì trong trường hợp đó thì Hoa Kỳ có thể giúp đỡ. Và cái điều đó nó dẫn tới cái chuyện Việt Nam hóa chiến tranh, chúng ta còn nhớ. Mà cái việc Việt Nam hóa chiến tranh là cái mà đã được thảo luận rất nhiều và rất lâu trong cái hội nghị thượng đỉnh giữa ông Nixon và Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu vào ngày 9 tháng 6 năm 1969. Thì như tôi nói lúc nãy đó là ông đại sứ Bùi Diễm từ Washington bay đến Midway để trợ giúp Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, và tôi thì có cái may mắn là phụ tá cho Ngoại trưởng Trần Chánh Thành đi từ Sài Gòn trên chuyến phi cơ của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, chuyến phi cơ của Air Việt Nam cũng đến Midway, và đó là cái lần thứ nhì mà tôi, và đó là lần thứ nhất mà tôi gặp ông Bùi Diễm.
Dạ vâng, dạ thưa ông nhắc tới cuốn phim mà Chúng Tôi Muốn Sống, có lẽ là một cuốn phim mà rất nhiều người Việt đều biết đến. Nhưng mà một điểm thứ nhì nữa là quyển sách Trong Gọng Kềm Lịch Sử thì ông đã nói rõ về chiến tranh Việt Nam, và cái quyển sách này đã được đọc trên đài BBC do ký giả Lê Văn cũng vừa mất, có thể nói là cùng lúc với ông. Thì hai sự kiện này, thưa ông...
Ông Lê Văn thì đọc trên đài VOA, trong trên đài BBC, đọc trên
đài VOA. Dạ, xin lỗi, đài VOA, dạ.
Thì cái cuốn sách đó là một cuốn sách cũng là một tác phẩm quan trọng trong cái lịch sử chiến tranh Việt Nam. Nhưng mà về cái lịch sử chiến tranh Việt Nam thì đã có rất nhiều người viết từ nhiều quan điểm khác nhau. Thì đó là một sự quan trọng mà đại sứ Bùi Diễm đã đóng góp, là tại vì trong cái vấn đề Việt Nam thì viết từ nhìn từ cái quan điểm của Sài Gòn thì nó rất là hiếm hoi. Cho nên tôi cho đó, điều đó là một điều quan trọng. Nhưng mà cái đó chỉ là một phần thôi. Đáng lẽ mà ông viết được cái diễn tiến chính trị, văn hóa, xã hội của Việt Nam hay là của miền Nam Việt Nam trong suốt cả nửa thế kỷ qua, thì cái điều đó nó có lẽ nó cũng rất là quý giá. Nhưng mà rất tiếc là ông không có cơ hội để làm việc đó.
Dạ vâng. Nhưng mà sau đó thì ông cũng đã có mặt trong những cuốn phim nói về Việt Nam với tư cách là một nhân chứng.
Có mặt trong cuốn phim mà cuốn phim về cuộc chiến 10.000 ngày đó, thì ông cũng có đóng góp cái tầm nhìn từ cái quan điểm của Việt Nam Cộng Hòa. Cái điều đó cũng là cái điều rất tốt. Nhưng mà cái đó chỉ là một phần nhỏ trong một cái chương trình truyền hình rất dài. Cho nên tôi vẫn lấy làm tiếc. Nó tóm tắt lại thì ông đã đóng góp rất nhiều, nhưng mà tôi vẫn làm tiếc là ông chưa viết được một cái cuốn lịch sử nho nhỏ về đất nước Việt Nam, đất nước của chúng ta trong cái thời kỳ tiền chiến cũng như hậu chiến, và tất nhiên trải qua cái giai đoạn chiến tranh.
Dạ vâng, nhiều người thương yêu ông Bùi Diễm và ký giả Lê Văn của Đài Voa thì nói rằng có lẽ hai ông đều rủ nhau đi một lượt với ông, có nghĩa vậy không ạ?
Ông Bùi Tính đi trước, ông Bùi Tính thì chúng ta biết là một đại tá của Cộng sản, phó tổng biên tập báo Nhân Dân, rồi sau này thì cũng trở lại chống lại chế độ và cũng chia sẻ rất nhiều cái quan điểm của ông Bùi Diễm. Thì hai ông cũng gặp nhau nhiều lần tại Mỹ hay là tại Pháp. Rồi thì ông Bùi Tính đi trước, ông đại sứ Bùi Diễm đi sau, nhưng mà lại đi sau một người mà cũng rất quý đối với Phan Bách cũng như đối với tôi là anh Lê Văn. Anh Lê Văn là trưởng nhiệm ban biện ngữ của đài VOA rất lâu, từ năm 1964 cho đến mấy chục năm sau. Lê Văn cách đây mấy năm có sang Úc, có sang Sydney cùng với bà vợ, chị Lê Thị Lan, và chúng tôi có gặp gỡ và hàn huyên câu chuyện rất nhiều. Thì nó cũng có cái liên hệ cá nhân với anh Lê Văn. Trong những cái lúc mà dầu sôi lửa đỏ, trong cái lúc mà thủ đô Sài Gòn hấp hối, trong cái lúc mà đại nạn xảy ra, trong cái cuộc chiến tranh gọi là cái chiến dịch mùa xuân của Cộng sản đó, thì đài VOA là một trong những cái đài mà tường thuật rất nhiều những cái chi tiết. Thì Lê Văn lúc đó làm công việc về đó. Tôi cũng có một cái may mắn đối với đài VOA là trong khi mà tôi đang lên trên trên biển cả trong vịnh Thái Lan trên cái thuyền thúng hồi tháng 5 năm 1975 đó, thì trong những cái lúc bơ vơ sợ hãi giữa trời và đất, chỉ nhìn thấy nước, chỉ nhìn thấy sóng biển, chỉ nhìn thấy đại dương, thì tôi lúc đó thì trên cái con đường mà vượt biên bằng chiếc thuyền thúng thì tôi có mang theo một cái radio lặn sóng ngắn, và tôi bắt được đài VOA và tôi nghe được Lê Văn. Nó tạo cho tôi một cái chất xúc tác rất là quan trọng, nó làm cho tôi lên tinh thần. Là tại vì anh ở trong cái hoàn cảnh lẻ loi cô đơn trong cái đêm tối như vậy, mà trên cái chiếc thúng đó chỉ có ba người thôi, mà giữa cái sống và cái chết nó chỉ cách nhau có vài tấc, mà anh nghe được một cái đài phát thanh có một người đang nói chuyện, có cảm tưởng như đang nói chuyện với chính mình, nó là một cái điều vô cùng quý giá. Và tôi có kể lại cái chuyện này cho nhân cái dịp kỷ niệm 70 năm của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, thì cái vai trò của anh Lê Văn cũng đóng một vai trò lớn trong cái tiến trình phục vụ khán giả Việt Nam của Đài VOA. Thưa anh Phan Bách.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư Lưu Thường Quang cho buổi phỏng vấn này. Dạ.
Cảm ơn Phan Bách và kính chào tất cả quý khán giả, thính giả của chương trình Tiếng Việt SBS Radio.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.